đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019 ấy.
Oh my god, quả là một cái khối tài sản rất là lớn đúng không?
Ước gì mình giàu như mình chứ. Xin chào mọi người đã quay trở lại với
BBLS. Mình là Táo.
Còn mình là Ninot.
Và hôm nay chúng mình sẽ là host ở trong tập podcast thứ tư này. Và Happy New Year mọi người. Vậy là một năm nữa đã trôi qua rồi. Và PBLS chúng mình rất mong năm mới sẽ đem đến được nhiều nội dung thú vị và chất lượng hơn đến với các quý thính giả các bạn.
Để mà bắt đầu năm nay, các bạn hãy cùng chúng mình mở thêm kiến thức mới thông qua việc tiếp nối loạt bài về thao túng thị trường chứng khoán để đến với hai case study thực tế mà chúng mình đã chuẩn bị trong số podcast lần này nhé.
Và nhân chủ đề ngày hôm nay nói về thao túng thị trường chứng khoán thì mình sẽ đưa ra một vụ việc tiêu biểu được cho là làm quấy đảo thị trường chứng khoán nói riêng và khủng hoảng kinh tế Mỹ nói chung trong những năm đầu thế kỷ thứ 20. Và vụ việc này thì được gọi là vụ Albert Henry Wiggin. Vụ việc đã đặt tiền đề cho sự ra đời của đạo luật chứng khoán và sàn giao dịch Mỹ vào năm 1934, khi mà nó giải quyết vấn đề trọng tâm đó là việc phải tăng cường tính minh bạch trên thị trường tài chính và giảm thiểu những vụ gian lận thao túng trong cổ phiếu. Và đầu tiên mình sẽ nói sơ qua về bối cảnh vụ việc trước nhé.
Ok.
Để có thể mọi người có một cái nhìn bao quát để có thể hình dung dễ hơn về vụ việc này.
Mình rất là mong chờ đấy.
Và nhân vật chính của vụ việc này không ai khác chính là Albert Henry Wiggin, là một vị triệu phú sinh ra và lớn lên ở thị trấn Medfield, bang Massachusetts, Mỹ. Ông được biết đến với cương vị nổi bật là chủ tịch ngân hàng quốc gia Chase tại Mỹ. Đây cũng là một trong số những người trở thành triệu phú nổi lên từ sự đổ vỡ, sụp đổ của thị trường chứng khoán và phố Wall năm 1929. Điều đáng nói ở đây đó là trong sự đổ vỡ này, ông đã chuộc lợi bằng việc bán khống hơn 40.000 cổ phiếu từ chính ngân hàng mà mình sở hữu, thông qua việc sử dụng những công ty trực thuộc gia đình của mình để có thể che đậy các giao dịch. Wiggin xây dựng một trạng thái cổ phiếu giúp ông ta trục lợi khi chính ngân hàng quốc gia Chase đang trong tình trạng khủng hoảng. Hành vi này sau đó nhanh chóng bị phanh phui sau cuộc điều tra của Thượng nghị viện về nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ phố Wall vào năm 1929. Tuy nhiên lại không có bất kỳ hình phạt nào được đưa ra vì hành vi bán khống của Wiggin tại thời điểm đó lại không bị coi là trái pháp luật.
Tại sao lại như vậy?
Tại vì thời điểm đó, luật Mỹ lại chưa có các quy định nào mà nghiêm cấm việc một giám đốc bán khống chính cổ phiếu của công ty mình cả.
À, vậy là ông ấy đã bán khống cổ phiếu thông qua phương thức như vậy đúng không? Thế ngoài ra thì mình nghĩ mọi người cũng sẽ thắc mắc một chi tiết khá quan trọng, đó là tình tiết bán khống. Cái bạn có thể giải thích cho mình biết một cách đơn giản là bán khống cụ thể là như nào không?
Nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu thì bán khống có nghĩa là một người dù không sở hữu cổ phiếu thế nhưng lại vẫn có thể thực hiện giao dịch bán cổ phiếu bằng cách vay mã chứng khoán từ các nhà đầu tư khác. Và mục đích của việc này thì đơn giản là để kiếm lời. Thế nhưng có một thắc mắc được đặt ra ở đây, đó là kiếm lời như thế nào? Vậy thì việc kiếm lời được hay không, nó sẽ xuất phát từ tầm nhìn của người thực hiện giao dịch bán khống. Hành vi bán khống của họ sẽ xuất phát từ nhận định rằng là giá cổ phiếu sẽ giảm. Thế nên là họ sẽ đi vay cổ phiếu rồi bán nó đi khi giá nó đang vẫn ở cái ngưỡng rất là cao. Sau đó khi giá cổ phiếu giảm đúng theo diễn biến của thị trường và cũng đồng thời là nó cũng sát theo tầm nhìn của họ ấy, thì họ sẽ mua lại cổ phiếu và kiếm lợi nhuận từ cái khoản chênh lệch đó. Và bán khống không phải là hành vi vi phạm pháp luật ở Mỹ. Tuy nhiên, bán khống cổ phiếu công ty mà cá nhân mình sở hữu thì lại sẽ bị coi là vi phạm pháp luật.
Nhưng mà trên đây bạn có nhắc đến hành vi bán khống thông qua việc Wiggin sử dụng những công ty thuộc gia đình để che đậy các giao dịch. Vậy thì cụ thể là ông đã sử dụng những phương thức đó như thế nào?
Đó là bằng cách thành lập nhiều công ty có trụ sở tại Canada, nhưng thực chất là những công ty ma và không có bất kỳ hành động kinh doanh nào và đều thuộc sở hữu của gia đình cả. Và dựa vào những cái công ty đó để thực hiện giao dịch mua cổ phiếu với các nhà đầu tư.
Vậy tại thời điểm lúc đó, vị triệu phú đã nhìn thấy những điểm gì và lợi dụng cơ hội gì để căn cứ vào và thực hiện hành vi trục lợi cho mình?
Vài tuần trước khi thảm họa sàn chứng khoán xảy ra thì chỉ số Dow Jones trên sàn chứng khoán ở Mỹ liên tục ở mức giá cao và tăng một cách rất là ổn định. Các giao dịch mua bán cũng rất là sôi nổi. Tuy nhiên, ngay tại thời điểm sàn chứng khoán đang khởi sắc như thế này thì Wiggin lại nhận định rằng nền kinh tế đang tăng tốc sai hướng và không có cách nào để ngăn chặn được sự tụt dốc không phanh này của nền kinh tế. Và để có thể tự cứu mình khỏi nguy cơ bị hủy hoại như thế, thì Wiggin quyết định xây dựng vùng an toàn của riêng mình bằng chi phí của ngân hàng mà ông ấy đang đứng đầu.
Vậy với cái nhận định rằng nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào khủng hoảng trong tương lai gần của ông ấy, thì ông Wiggin đã triển khai tầm nhìn này của mình như thế nào?
Khi thấy thị trường đang gặp suy thoái, thì ông sẽ nhanh chóng tổ chức một cuộc họp báo với hai đồng nghiệp nổi bật nhất của mình ở Ngân hàng Quốc gia thành phố New York. Ba giám đốc điều hành ngân hàng đã kêu gọi phó chủ tịch của sàn giao dịch chứng khoán New York thực hiện một bước đi rất là táo bạo để được thiết kế để có thể giải quyết cơn hoảng loạn này. Vị phó chủ tịch này sau đó đã lên sàn exchange và thực hiện một cuộc đấu giá rất kịch tính để mua 25.000 cổ phiếu của US Steel với giá $205 một cổ phiếu. Các nhà giao dịch đều ngạc nhiên bởi người này đang mua hàng với giá cao hơn rất là nhiều so với thị trường hiện tại. Và sau đó, vị phó chủ tịch thực hiện một loạt các cuộc đấu thầu tương tự đối với các cổ phiếu blue chip khác. Và quả thật, với tầm nhìn đại tài này, thì vào cuối tháng 10 năm 1929, chỉ số trung bình mã Dow Jones nhanh chóng giảm khoảng 11%. Cuộc khủng hoảng sàn chứng khoán tại Mỹ chính thức xảy ra với cuộc lội ngược dòng hoạn mục của vị triệu phú Wiggin. Và từ những tình tiết của vụ việc trên thì ta có thể thấy rằng là bán khống theo luật tại Mỹ, mà nếu hành vi đầu cơ này xuất phát từ chính phủ sở hữu hưởng lợi, lãnh đạo cấp cao hoặc là nhân viên của doanh nghiệp thì sẽ bị coi là hành vi thao túng thị trường chứng khoán nếu khoản lợi nhuận họ kiếm được xuất phát từ các hành vi bất chính đó.
Thực ra là mình vẫn hơi trừu tượng về cái hành vi bất chính đấy, thì bạn hãy giải thích thêm cho mình về cái khái niệm này nhé.
Thì cái hành vi bất chính ở đây mình có đề cập trên á, mình sẽ căn cứ theo luật của Mỹ nhé. Đơn giản thì đó là hành vi mua bán thị trường chứng khoán, mua bán chứng khoán. Thế nhưng vi phạm nghĩa vụ ủy thác hoặc mối quan hệ ủy thác và tín nhiệm thông qua các thông tin quan trọng lại không công khai về chứng khoán đó. Và tại case này thì vị triệu phú Powell sử dụng quyền truy cập thông tin nội bộ để đạt được lợi thế một cách không công bằng và thiết lập một vị trí mang lại lợi ích cá nhân khi trà đạp ngân hàng của chính mình đang dẫn dắt và lại lâm vào cảnh khó khăn như thế.
Wow, thật là một case thú vị đấy. Thế cậu có muốn nghe về một case ở Việt Nam không?
Chắc chắn rồi.
Vậy thì như cậu đã biết đấy, thì nếu Albert Henry Wiggin đã khuấy đảo thị trường Mỹ, thì tại Việt Nam chúng ta cũng có một nhân vật khá là cộng cán đấy. Cậu có thể đoán ra là ai không?
Để tôi nhớ lại nhá. Như ông ấy có phải tên là Trịnh Văn Quyết đúng không?
Đúng rồi, còn ai ở đây nữa? Thì ông ấy đã làm trao đảo thị trường chứng khoán nước mình trong năm 2022. Và chắc cậu cũng đã thấy rất nhiều ở trên các mặt báo rồi đúng không?
Đúng, cái vụ việc này thì mình cũng có nghe qua đâu đó rồi. Thế nhưng mà mình lại thật sự là chưa tìm hiểu kỹ lắm về vụ việc này cho lắm ấy.
Thế thì nhân tiện đây tiếp nối câu chuyện cậu kể về vụ bán khống của Albert Wiggin, thì mình muốn chia sẻ một vụ trọng án về hành vi thao túng thị trường chứng khoán của chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết, là cái người mà chúng ta vừa nói đến đấy. Thì ông ấy đã có hành vi thao túng và che giấu thông tin chứng khoán. Trước khi mà đi sâu vào vụ việc này thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua về cựu chủ tịch FLC ông Trịnh Văn Quyết trước nhé.
Ok.
Sơ lược qua về Trịnh Văn Quyết thì ông ấy từng là chủ tịch hội đồng quản trị của công ty cổ phần tập đoàn FLC, cũng như là kiêm là chủ tịch hãng hàng không Bamboo Airways. Cậu đã đi hãng hàng không này bao giờ chưa?
Mình cũng có nghe đến rồi, nhưng mà mình nghĩ chắc là trong tương lai gần mình sẽ có cơ hội được trải nghiệm đó đó.
Mình thấy hãng hàng không đấy trông khá là xinh ấy. Cái giá trị tài sản của ông từng được ước tính lên tới 22,7 ngàn tỷ đồng, tương đương với 1,02 tỷ đô la Mỹ. Và tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, với giá trị cổ phần nắm giữ tại nhiều doanh nghiệp như FLC, GAB, Bamboo Airways và FLC Homes, tổng tài sản vốn hóa của ông ước trên 20,5 nghìn tỷ đồng. Mình xin lỗi, mình nói nhầm nhé. Đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2019 ấy.
Oh my god, quả là một cái khối tài sản rất là lớn đúng không?
Ước gì mình giàu yêu mình chứ. Cậu có biết, nhưng mà cậu có biết rằng ngay từ năm thứ 2 tại Đại học Luật Hà Nội, tức là trường của chúng ta đấy, ông đã bắt đầu kinh doanh bằng việc mở một trong những văn phòng gia sư đầu tiên ở Hà Nội và sau đó còn kinh doanh điện thoại không?
Ôi, mình không hề. Và kiểu những cái thông tin này đối với mình rất là mới vì trước đây mình cũng chưa từng nghe đến cái thông tin này bao giờ. Vậy thì ông ấy trông có vẻ kiểu xịn sò các thứ nhở?
Và vào thời điểm đó thì công việc này đã giúp ông chi trả học phí và đem lại nguồn vốn ban đầu để mở văn phòng luật sư SMIC ngay sau khi ra trường cơ. Thì tại đây, trong vai trò là luật sư tư vấn luật và quản lý đầu tư, ông Trịnh Văn Quyết và các cộng sự đã tích lũy được rất nhiều kiến thức, kinh nghiệm về đầu tư trong và ngoài nước. Sau rồi đến năm 2010 thì các công ty thành viên đã được ông sát nhập để thành lập công ty cổ phần tập đoàn FLC, tập đoàn hay còn gọi là tập đoàn FLC đấy, và ghi dấu ấn với hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng trải dài khắp cả nước. Tiếp đó, đến năm 2017, ông đã chính thức nộp hồ sơ lên cơ quan quản lý để xin cấp phép thành lập hãng hàng không Bamboo Airways. Chắc không ai là không biết đến FLC đâu nhỉ?
Đúng rồi, bởi vì là cái công ty này cũng khá, cái tập đoàn này cũng khá là phổ biến, mình nghĩ chắc là ai cũng biết thôi.
Đúng rồi. Nhưng mà vào ngày 29 tháng 3 năm 2022 thì Trịnh Văn Quyết đã chính thức bị khởi tố với cáo buộc là thao túng và che giấu thông tin chứng khoán. Đây, cái vấn đề mà chúng ta trực tiếp bàn luận đến trong ngày hôm nay sẽ là về số cổ phiếu chứng khoán mà ông Quyết đã sở hữu và thao túng.
Vậy cụ thể vụ việc thì là như thế nào thế?
Theo như mình tìm hiểu được thì từ ngày 20 tháng 10 đến 24 tháng 10 năm 2017, ông Trịnh Văn Quyết lúc ấy vẫn còn là chủ tịch của hội đồng quản trị đã bán ra 57 triệu cổ phiếu có mã chứng khoán là FLC của công ty cổ phần tập đoàn FLC. Thế nhưng ông ấy không hề báo cáo thông tin giao dịch này với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán của thành phố Hồ Chí Minh. Nên là sau khi được bán ra ở ngưỡng khá cao và thu lợi về hàng trăm tỷ đồng thì mã chứng khoán này bất ngờ tụt dốc giảm đến tận 10% giá trị. Do đó vào ngày 10 tháng 11 năm 2017, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Quyết. Thì theo đó, ông Quyết bị xử phạt với số tiền là 65 triệu đồng.
Vậy ông Quyết đã thực hiện hành vi như thế nào thế?
57 triệu cổ phần, tức là 9% vốn điều lệ của FLC đã bị ông Quyết bán chui. Dù theo kế hoạch ban đầu đã được ông nói trước đại hội cổ đông và trước thị trường rằng ông sẽ mua 37 triệu cổ phần, nhưng thực tế là ông không hề mua một cổ phần nào cả. Do đó, theo Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam, ông Trịnh Văn Quyết đã vi phạm vào điểm 1 và 2 của điều 9 quy định các hành vi bị cấm của luật chứng khoán năm 2006.
Cậu có thể giải thích thêm chi tiết một chút về hành vi bán chui được không?
Cậu có thể hiểu đơn giản bán chui cổ phiếu là hành vi bán cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng mà không công bố thông tin và gửi báo cáo cho các bên liên quan như là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hay Sở Giao dịch Chứng khoán v.v. trước khi mà cậu tiến hành giao dịch.
À, mình cũng hiểu hàm rồi. Vậy ông Quyết cuối cùng cũng chỉ bị xử phạt có 65 triệu thôi á. Nhưng mà mình nhớ là ông ấy đã làm thị trường chao đảo nặng nề trong suốt tận 3 tháng cơ mà.
À, đúng thế, vụ việc không dừng lại ở đây mà từ ngày 10 tháng 1 năm 2022, ông Quyết lại tiếp tục bất ngờ đăng ký bán 175 triệu cổ phiếu FLC. Mục đích được ông nêu ra là để cơ cấu tài sản. Cái phương thức giao dịch được ông Quyết sử dụng là phương thức thỏa thuận hoặc là khớp lệnh. Nhưng vào cuối ngày 10 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định yêu cầu Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam phong tỏa tất cả các tài khoản chứng khoán đứng tên ông Trịnh Văn Quyết từ ngày 11 tháng 1. Thế nên là các công ty chứng khoán cũng được yêu cầu phải dừng toàn bộ các giao dịch trên các tài khoản của ông Quyết. Nếu mình nhớ không nhầm thì cơ sở pháp lý để có thể đưa ra quyết định này là Nghị định 155/2020. Và cuối cùng, vào ngày 29 tháng 3 năm 2022, Trịnh Văn Quyết đã chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Thậm chí ông còn có thể bị truy cứu hình sự nữa. Và vụ việc này gần đây vẫn còn bị điều tra thêm rất nhiều tình tiết mới nên mình chỉ có thể nói đến đây thôi.
Và qua vụ việc của ông Quyết đó thì chúng ta có thể nắm được sơ sơ về khái niệm về hành vi thao túng thị trường chứng khoán.
Đây là các hành vi mua bán chứng khoán nhằm làm cho giá chứng khoán tăng lên hoặc giảm xuống một cách giả tạo, không phản ánh khách quan cung cầu chứng khoán trên thị trường. Và từ cái vụ này, cậu có biết là ông Quyết đã tạo ra thanh khoản giả, tức là cái giá trị mua bán của cổ phiếu đấy, khiến người dân phải đổ vào mua theo làm giá cổ phiếu tăng lên. Đến vùng giá đủ cao thì ông lại bắt đầu bán tháo cổ phiếu khiến cổ phiếu tụt dốc không phanh không? Ai mà theo ông Quyết được đấy thì có mà sạt nghiệp nếu như mà tham đấy.
Đúng rồi. Vậy nên cái câu hỏi ở đây đặt ra là hai vụ này thì có điểm là mấu chốt để liên quan với nhau, và tại sao mình lại dẫn chứng hai vụ này để có thể kể đấy cái tập podcast lần này đó, thì mình nghĩ là bởi vì các hành vi vi phạm được quy định trong luật để xác định hành vi vi phạm ngoài thực tế, Và các vụ việc này thường sẽ có một cái đặc điểm nào đấy nó khá chung chung, nó cũng tương đồng với nhau đó. Nên, tuy nhiên trong mỗi vụ việc nhất định thì lại sẽ có những tình tiết và những mục đích khác nhau. Và chúng mình muốn dẫn chứng hai vụ việc nổi tiếng ở trên đây giữa hàng trăm nghìn vụ việc khác, vì vụ việc đầu tiên thì nó lại mang tính chất thay đổi, tạo ra hẳn một đạo luật dành riêng cho cả cái thị trường chứng khoán đó. Còn một vụ việc mà rất gần với chúng ta gần đây thì việc học kiến thức qua các vụ việc thì giúp chúng mình có thể hiểu rõ hơn về các vấn đề thực tế như thế nào đó.
Theo đó, sau mỗi vụ này thì chúng ta rút ra được điều gì cũng như là học được điều gì? Đầu tiên thì mọi người phải tỉnh táo khi tham gia chứng khoán, nên quyết định dựa trên những số liệu phân tích, hoạt động doanh nghiệp cũng như là tình hình thị trường để tránh sự dụ dỗ của những hội nhóm, nhóm chat phím hàng cổ phiếu, hay đơn giản là việc nghe theo những nhận định thị trường của những người có sức ảnh hưởng lớn, những người nổi tiếng, các chuyên gia tài chính, hay thậm chí có thể là những người làm trong các cơ quan quản lý nhưng thiếu đạo đức nghề nghiệp, phát ngôn với tư cách cá nhân. Vậy vì các cậu phải hiểu là đến khi mà cái thông tin đấy đến được tay các cậu thì những người ở bên trong họ đã biết hết từ rất lâu rồi, và các cậu là những người cuối cùng được biết. Thế nên là hãy cẩn thận khi tham gia cổ phiếu nhé.
Và rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe tập podcast ngày hôm nay của chúng mình. Và ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm rất nhiều nội dung khác thú vị ở trên fanpage Facebook Podcast for Vietnamese Law Student. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian, và nếu như các bạn còn nhiều thắc mắc khác liên quan đến việc ngành luật hay những vấn đề pháp lý nữa thì đừng ngần ngại gửi thắc mắc trên fanpage Facebook cũng như hòm thư podcast for Vietnamese Law Student @gmail.com của chúng mình nhé.
Tập podcast của chúng mình hôm nay đến đây là hết rồi. Xin chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào tập podcast lần sau của PVLS nhé. Goodbye.